Võ Động Thiên Hà, chương 552, Tinh Thần Quan Khí Pháp, góc truyện audio.com. Vân Thiên Hà và Tô Tuyết ôm theo hài tử tới chỗ Vân Nương, chỉ thấy Vân Sách cùng Vệ Thanh Thanh, cả Tư Vân mấy người đều ngồi ở phòng ngoài nhỏ giọng nói chuyện, không khí rất vui vẻ đầm ấm. Vân Nương đang ôm hài tử thỉnh thoảng lại vỗ về vài cái, hài tử lúc này đang ngủ rất say sưa. Đợi Vân Thiên Hà ngồi xuống, Vân Sách nói, cũng nên đặt tên cho hài tử đi, bất quá việc này cần phải thận trọng. Người đạt được nhân hoàng khí vận, tương lai đế mạch này không thể dùng dòng họ Vân Ly để truyền thừa được, cũng không có khả năng dùng họ Đồ. Ta cảm thấy cứ để cho hài tử mang họ Vân là tốt nhất. Lời này Vân Nương vô cùng tán thành, nói, ngày hôm qua ta đã hỏi qua bà, bất quá ta cũng không nói cho người biết hài tử này là nhân hoàng tương lai, chỉ nói nó thân phận đặc thù, không thể dùng hai dòng họ Mẫn Cảm là họ Đồ hay họ Vân Ly được. Bà cũng đã đồng ý dùng họ Vân, chỉ cần cho nó biết nó cùng với Đồ Thị có một mối quan hệ sâu sắc là được. Vân Thiên Hà ngẫm lại không khỏi nhìn về phía Vân Sách nói. Trong lòng cậu e là đã có cái tên thích hợp rồi, cậu không ngại thì nói ra đi. Vân Sách có chút kinh ngạc liếc nhìn Vân Thiên Hà, sau đó mỉm cười nói. Vẫn nói tiểu tử ngươi giàu hoạt quả nhiên không sai. Xác thực vừa rồi thông qua mệnh lý của hài tử này, ta đã thôi diễn một phen, cảm thấy cái tên Vân Thừa rất thích hợp với nó, ý cháu ra sao? Nghe thấy vậy, Vân Thiên Hà lập tức gật đầu đáp ứng. Vốn hắn đối với việc đặt tên cũng không thành thạo, đầu tiên định đặt tên đứa bé là Vân Cường, nhưng lại sợ Vân Nương cùng Vân Sách chê quá khó nghe nên cũng không nói ra. Bây giờ thấy Vân Sách đưa ra cái tên đó, cũng không có ý kiến gì khác, cứ dễ nhớ là được, hắn cũng không quá để tâm đến những việc này. Thấy Vân Thiên Hà đã đáp ứng, Vân Sách bèn liếc nhìn Tiểu Nguyệt Phi trong lòng hắn, nói. Đã như vậy, tên của hài tử sẽ là Vân Thừa. Bất quá cháu đưa Khôn Nguyệt Bích cho Vi Nhi quả thực là ngoài dự liệu của ta. Theo ta được biết cháu còn một thanh Vân Chu kiếm, sau khi được cháu tế luyện đã không còn là vật phàm. Không bằng cháu đem thanh kiếm đó tặng cho Thừa Nhi đi. Vân Thiên Hà nghe thấy vậy cũng hơi chút sững sờ. Vân Nương bất mãn nhìn Vân Sách nói. Ca, hai tử còn nhỏ như vậy, sao huynh lại để Thiên Hà đưa kiếm cho nó? Kiếm là hung khí, vạn nhất có gì sơ suất thì sao? Vân Sách cười xòa nói. Ta cũng đâu có nói là đưa lúc nào, có thể chờ hai tử lớn thêm một chút rồi mới đưa cho nó. Nói xong, Vân Sách lại nhìn Vân Thiên Hà nói. Về phần bàn long trấn trụ cháu tạm thời chưa thể đưa cho Thừa Nhi được. Có lẽ lúc trước khi đưa Khôn Nguyệt Bích cho Vi Nhi, hẳn cháu đã nghĩ sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Vân Thiên Hà ngạc nhiên, vừa rồi đúng là hắn đã có ý định đem bàn long trấn trụ đưa cho Nhi Tử, sau khi được Vân Sách thầm ý nhắc nhở, mới khiến hắn nhớ tới một vài việc. Thứ này dùng để mở ra tàng long thiên môn, liên quan trực tiếp tới an nguy của mọi người. Mặt khác cũng có duyên cớ liên quan tới Mộng Ly tỉ muội. Hiện tại nếu đem bàn long trấn trụ đưa cho Nhi Tử quả thực có phần thiếu suy xét. Về phần đám hài tử, mọi người không được quá cưng chiều, như thế sẽ bất lợi cho sự trưởng thành của chúng. Sau này hai hài tử sẽ có người chuyên môn đào tạo dạy dỗ. Nhưng việc này khoan hãy đề cập tới, bây giờ quay lại với vấn đề cháu cần giải quyết đi. Vân Sách, góc truyện audio.com, quay sang nói với Tô Tuyết. Tuyết Nhi, cháu hãy đi hỏi Túc Giao xem, trong thiên hạ dân gian, có đề cập tới những sự tình liên quan đến việc cung phụng hương hỏa cho thiên hà hay không? Vân Nương vừa nghe thấy vậy liền bất mãn liếc nhìn Vân Sách nói. Ta, Giao Nhi thân thể vẫn còn yếu, huynh còn muốn kinh động con bé làm gì, có việc thì hỏi Tuyết Nhi là được. Vân Sách cười cười nói. Kỳ thực cô con dâu này đã sớm tỉnh lại rồi, chẳng qua vẫn nghe lén chúng ta nói chuyện mà thôi, chỉ là vào trong đó hỏi thôi, cũng không cần nàng phải ra ngoài. Tô Tuyết nghe vậy, liền lập tức tiến vào buồng trong, chỉ chốc lát sau Tô Tuyết mang theo vẻ mặt khá kinh ngạc đi ra. Vân Sách hỏi, thế nào rồi? Tô Tuyết đáp, tỷ nói, phu quân đã từng nhưỡng rượu, lại phát minh ra món lẩu, cũng rất nhiều những món ăn tân kỳ cổ quái khác và một số phương pháp khẩn cấp để cứu người hữu hiệu, hiện tại đã truyền lưu toàn thiên hạ. Bất quá phần lớn những người buôn bán sinh ý, đều tôn huynh ấy là tử thần, thực thần, lập bài vị trong cửa hàng cung phụng hương hỏa để cầu tài lộc dồi dào. Bất quá chủ yếu chính là người thân của thành viên các bộ tộc trong Viêm Hoàng cục đã từng nhận ân huệ của Vân Thiên Hà, có rất nhiều người trong nhà tôn huynh ấy làm thủ hộ thần, bái tế thờ phụng hương hỏa. Có người dân thấy thân nhân của các thành viên Viêm Hoàng cục có thể an cư lạc nghiệp nên cũng thi nhau noi theo, ở nhà lập bàn thờ cung phụng, hơn nữa xu hướng này vẫn đang tiếp tục lan rộng. Bất quá theo lời tỷ tưởng cung phụng của Vân Thiên Hà truyền lưu trong thiên hạ so với người thực có khác biệt rất lớn. Cho dù mọi người có nhìn thấy huynh ấy ngoài đời cũng không nhận ra được. Các thế lực đối địch khi biết tin tức này đều cho rằng đây là kế hoạch đề cao lực ngưng tụ và độ trung thành của các thành viên Viêm Hoàng, cho nên đều không để ý tới. Nhưng sau khi truyền ra dân gian thì tình thế càng ngày càng không thể vãn hồi, cho dù chúng muốn ngăn chặn cũng không có khả năng, cho nên tới giờ tỷ tỷ vẫn chưa cho Thiên Hà biết việc này. Vân Sách nghe thấy vậy, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói. Quả nhiên là thế, chuyện này tuy rằng có lợi, nhưng cũng có tệ đoan rất lớn. Vân Thiên Hà không hiểu lắm, bèn hỏi. Có phải gần đây bên ngoài phát sinh sự tình liên quan tới điều này không? Vân Sách thần sắc ngưng trọng nói. Ngày tối hôm qua có vài địa phương phát sinh sự kiện tàn sát rất lớn, chết hơn mấy vạn bách tính vô tội, trong đó cũng có một số tộc nhân linh tộc của Vu tộc bị bắt. Những người bị giết đều có một đặc điểm chung, đó là trong nhà thờ phụng pho tượng của cháu. Hiện tại đám hung thủ khi nắm được đầu mối này, đang trắng trợn triển khai hành động tàn sát. Nói đến đây, thần sắc Vân Sách buồn bã, nói. Mà khi hung thủ triển khai tàn sát lại chính là thời gian chúng ta ở trong Tàng Long Đại Điện tiến hành thức tỉnh huyết mạch. Vân Thiên Hà nghe thấy những điều này, trong lòng cũng trầm hẳn xuống, nặng nề nói. Chẳng lẽ địch nhân đã suy tính ra được điều gì, từ đó lợi dụng kẽ hở này tiến hành tàn sát? Cháu cảm thấy đây không phải là sự trùng khớp mà giống như một đòn cảnh cáo thị uy hơn. Vân Sách tỉ mỉ ngẫm lại, trầm tư một lúc lâu mới nói. Trong Huyền Thiên Bí Lục có một loại quan thần vọng khí cùng một bí pháp tinh thần ngưng ảnh. Hai phương pháp này có thể nhìn ra được người nào mang tạo hóa vận khí cùng với phương vị mà hắn hiển hiện. Góc truyện audio.com, nhưng hiện tại ta chỉ có thể suy đoán ra được phương vị của hắn, còn cụ thể là ai, vẫn phải cần ở khoảng cách nhất định dùng quan thần vọng khí mới có thể kết luận được. Vân Thiên Hà nói, người có được tạo hóa khí vận thì có đặc thù gì? Kỳ thực lấy đôi mắt của cháu thông qua ánh sáng tinh tượng thì cái nhìn so với ta càng thêm rõ ràng hơn. Cháu chỉ cần biết một điều, phàm là người có nhân đạo khí vận thiên su linh khiếu của hắn sẽ xuất hiện tử quang, căn cứ vào độ mạnh yếu của tử quang, càng tinh thuần thì khí vận càng vượng, còn nếu pha tạp thì khí vận sẽ càng yếu ớt. Người mang thánh đạo khí vận sẽ xuất hiện bạch quang, còn người mang thiên đạo khí vận sẽ xuất hiện kim quang, võ giả sau khi đột phá được chính bản thân mình, đạt tới một lĩnh vực mới, đều có được một ít tạo hóa khí vận, chẳng qua mạnh yếu bất đồng mà thôi, hiện tại cháu hãy thử nhìn qua Thừa Nhi và ta là sẽ hiểu được. Vân Thiên Hà nghe vậy cũng cảm thấy hiếu kỳ, vì vậy khép hờ hai mắt thông qua cảm ứng tinh thần bản mệnh, sau khi mở ra, vi quang chi nhãn lóe lên, có những ngôi sao đang xếp đặt trong đó. Trước tiên hắn nhìn về phía nhi tử của mình, sau khi những ngôi sao trong mắt hắn xếp trùng khớp lên các đại chủ khiếu bên trong thân thể nhi tử trong sát na này, toàn bộ những ngôi sao đều tỏa ra một luồng tử quang cực kỳ cường liệt và tinh thuần. Điều này chứng tỏ nhi tử của hắn thân mang nhân đạo khí vận. Nguồn truyện phun, sau đó, Vân Thiên Hà lại thử nhìn Vân Sách phát hiện ra những ngôi sao tổ hợp thành hình ảnh Vân Sách số lượng càng nhiều hơn, so với nhi tử hắn còn hơn gấp mấy trăm lần, toàn bộ đều tỏa ra kim quang rực rỡ. Trong mắt hắn lúc này, hình ảnh Vân Sách do những ngôi sao tạo nên tựa như là một kim nhân, kinh quang vạn trượng, rọi khắp tứ phương. Không hổ là tạo hóa chi chủ thông hiểu thiên đạo tạo hóa, thân mang theo đại khí vận. Sau khi thử nghiệm nhìn qua Vân Sách cùng với Vân Thừa, Vân Thiên Hà liền đã biết cách để nhìn ra khí vận của một người mạnh hay yếu. Sau khi bỏ đi vi quang chi nhãn, ánh mắt khôi phục lại bình thường, Vân Sách bèn nói. Hiện tại cháu đã minh bạch những ảo diệu trong đó chưa? Vân Thiên Hà gật gật đầu nói, quả thực rất kỳ diệu, dùng tinh tượng để hiển hiện quả thực càng thêm trực quan rõ ràng. Vân Sách nói, kỳ thực chúng ta chẳng qua chỉ mượn tinh tượng thuật dẫn dắt tinh thần phản chiếu lên thân thể mỗi người, rồi từ đó mà quan sát. Cách này không thể trực quan bằng cách của cháu, thậm chí ngay cả những thứ chúng ta không thể quan sát cảm ứng được cháu đều có thể thông qua phương pháp này để nhìn rõ, thậm chí càng thêm tinh chuẩn. Kỳ thực tinh tượng hoàn toàn có thể phản ánh được diễn biến quy luật cùng mệnh lý khí số của tất cả sự vật. Hàng ước vạn ngôi sao trong biển tinh không đều đại biểu cho một sự vật. Nếu như cháu có thể tìm hiểu được toàn bộ ảo diệu và chân lý trong đó, như vậy tất cả thế gian này đều không thoát khỏi dò xét bởi tinh thần thiên nhãn của cháu, bởi vì cháu là tinh khung đế vương, đến lúc đó, bất kỳ một ngôi sao nào cũng đều có thể làm ánh mắt cho cháu. Nghe những lời này, Vân Thiên Hà cảm giác đạt được rất nhiều lợi ích. Lúc này, Mạt Nhi từ bên ngoài tiến đến, nói. Vân thúc thúc mấy trưởng lão bên ngoài có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Vân Sách thấy vậy liền đứng lên, liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, nói. Chúng ta ra ngoài thôi. Vân Thiên Hà hiểu ý, liền lay. Góc truyện audio.com, lay nữ nhi thấy cô bé đã sớm ngủ say, bèn đưa sang cho Tô Tuyết bế, rồi lập tức theo Vân Sách ra khỏi phòng. Khi trở lại đại sảnh của Tàng Long Đại Điện, Cơ Hy Nhân đang trò chuyện cùng với Cơ Trường Không, Miên Nguyệt và Ô Lan ở một bên lắng nghe. Thấy Vân Sách cùng Vân Thiên Hà tiến vào chính sảnh, Cơ Trường Không hơi gật đầu chào hỏi, rồi trực tiếp nói. Chư vị, tin tức chúng ta tổ chức đăng vị phong thần đại điển đã bị tiết lộ. Hiện nay ở vùng Thanh Long Sơn đã xuất hiện rất nhiều người hành tung quỷ dị với ý đồ lẻn vào tạo hóa thần điện để thăm dò tin tức. Hai thế lực Thiên Tháp cùng với Thiên U Ám Điện cũng đã dốc toàn bộ thực lực đang nhanh chóng tụ tập về phương này. Khôn Linh Lão Tổ tới Nam Vực Hỏa Diễm Sơn tìm kiếm Thiên Càn Lão Tổ nhưng chưa có kết quả, mà Nhật Tông Bí Chủ thái độ mập mờ, không biểu thị có tham dự cuộc chiến tranh đạo tạo hóa lần này hay không. Trong các thế lực phàm tục, thực lực Tĩnh Quốc ngày càng cường đại. Đại Đường đã mất đi xã tắc, khí số cũng tận, trước đó không lâu phía Nam lại mới xuất hiện nước Sở chiếm giữ một vùng đất cũng vọng tưởng tranh đoạt xã tắc. Nếu như những thế lực phàm tục này cũng đến tham dự cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ khí vận thì sẽ càng xuất hiện thêm nhiều biến số mới. Cho nên Khôn Linh Lão Tổ đã thỉnh cầu hoàn thành nghi thức đăng vị phong thần sớm hơn, tất cả để cho tạo hóa chi chủ thống nhất sắp xếp. Đã như vậy, tạo hóa thần điện từ ngay mai sẽ chính thức mở ra. Cách chương.